Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Lơ Tha Lơ Thơ, chuyện của chúng ta, và mình là Lâm Anh đây. Rất vui được gặp các bạn có khỏe không? Ngày hôm nay của các bạn thế nào? Ừ đấy, rất là câu nói quen thuộc đúng không? Hôm mà mình viết podcast này đó là hôm Chủ nhật. Một ngày Chủ nhật mà nắng xuống, trời ơi, nó đẹp mà nó ấm áp kinh khủng khiếp luôn. Sau đấy là mình với bạn mình có đi lượn một vòng Hồ Tây, nhưng mà mãi không kiếm được quán nào văng vắng người á, nên là cuối cùng lại sang khu Hồ Trúc Bạch và ngồi ở cộng cà phê. Một quán mà so với những quán cà phê khác ở khu Hồ Tây ấy, thì nó cũng sẽ đỡ người hơn một chút. Thế bọn mình ngồi bên cạnh cái khe cửa sổ, cũng hít được một chút gió hồ. Thế là bọn mình mới ngồi tâm sự rông dài, tâm sự linh tinh về cuộc đời. Thế là bắt đầu nói đến chuyện công việc. Không biết là mình đã nói với các bạn điều này chưa nhỉ? Mình là một người rất yêu nghề. Để mình kể cho các bạn nghe về câu chuyện yêu nghề của mình nhé. Mình là một phiên dịch viên tiếng Hàn. Từ khi ra trường, mình đã trải qua tổng cộng đến bây giờ là 3 công ty rồi, với 3 lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Công ty đầu tiên của mình là một spa của Hàn Quốc, sau đó là một công ty sản xuất ở khu công nghiệp, và bây giờ thì mình đang làm ở một công ty IT. Thì ngày mới ra trường á, thời mình còn chưa có nhiều kinh nghiệm, mình bắt đầu đi làm và mang theo tâm trạng rất là vui vẻ và phấn khởi, một đôi mắt long lanh nhìn thế giới ngoài kia. Mình có cảm giác là nghề phiên dịch là một nghề rất hay, vì mình sẽ được đi theo này, làm việc trực tiếp với những người sếp nước ngoài giỏi giang. Và đúng là hai người sếp Hàn ở công ty cũ của mình thì họ đều rất giỏi giang và trộm vía là rất tử tế. Như chị viện trưởng spa thì chị ấy là một người rất quan tâm đến mọi người, hỏi han xem các bạn kỹ thuật viên đi làm có mệt không, làm việc có bị đau tay không, có gì khó khăn không. Thế là khi làm việc cùng chị ý, mình cũng cố gắng nói chuyện và quan tâm với người xung quanh nhiều hơn. Tiếp đến là sếp trưởng phòng khu công nghiệp của mình thì là một người ngược lại. Sếp là một người rất khó tính và nghiêm túc. Sếp sẽ không bao giờ nói chuyện phiếm với mình như là viện trưởng spa đâu, cũng không bao giờ hỏi thăm tình hình anh em hay là tâm lý nhân viên đang như thế nào. Nhưng sếp lại có một thái độ làm việc rất chuẩn mực, hoàn thành công việc với độ chính xác hoàn hảo 100%. Thế là khi mon men đi bên cạnh sếp, mình cũng phải tự tập cách để hoàn thành công việc chuẩn xác nhất, đúng giờ nhất, và không để xảy ra bất cứ một lỗi nhỏ nào cả. Và mình cũng bắt đầu học được cách là sống bớt cảm tính hơn, bớt buôn chuyện tầm phào hơn với các anh chị em khác. Thế là mình mới tự cảm thấy rằng bản thân mình ấy, lúc nào phong cách của mình cũng là như một cô phiên dịch nhỏ, lẹo đẽo theo các sếp vậy. Và khi sếp bảo gì, mình sẽ ngoan ngoãn làm theo nấy. Mình hâm mộ sếp lắm. Mình luôn nghĩ rằng là mình thì nhỏ bé thế này, mà người ta là sếp, mà chắc chắn phải có lý do nào đấy khiến cho họ được lên làm sếp. Thế nên là mình cần nghe theo, cần quan sát và học tập cho bằng được những tính cách đó. Khi mà mình làm phiên dịch ấy, mình cũng cảm giác một cái góc nhìn mường tượng nào đấy về nghề làm sếp thì sẽ gặp những khó khăn và những trăn trở như thế nào. Thế cảm thấy nó mới mẻ lắm, bổ ích. Nhưng mà tất nhiên là các sếp sẽ có những điểm xấu xí riêng. Ai chả có những điểm xấu nào đấy, khiến mình sẽ mất cảm tình này, mình bất bình, mình phẫn nộ. Nhưng thực ra đối với mình ấy, mình sẽ cố gắng nhường nhịn cho những điểm xấu đó, và dùng những điểm tốt mình đã học tập được từ các sếp, dùng sự thương cảm dành cho người nước ngoài về việc bất đồng ngôn ngữ kia ấy, để giữ một cái tinh thần tích cực nhất khi làm việc cùng với các sếp của mình. Tiếp theo nữa là mình cũng là một người hơi phù phiếm một tí. Mình thích bản thân trở nên quan trọng với ai đó. Mình thích được ngầu ấy. Mình thích ngầu từ hồi xưa, từ hồi bé rồi. Mình chọn tiếng Hàn cũng là vì mình thích ngầu. Mình cảm giác là nếu mà học tiếng Anh không á, thì ai chẳng biết tiếng Anh, thì mình sẽ không có đủ tự tin nhiều để nói, vì sẽ có nhiều người hiểu mình đang nói gì và có thể bắt lỗi được mình ấy. Nhưng mà tiếng Hàn hiếm người biết không? Cảm giác là đứng trước mặt thật đông người rõng rạc nói một thứ ngôn ngữ gì đấy mà chỉ có mình hiểu, thì mọi người xung quanh sẽ tròn mắt lên nhìn mình. Nó thật sự là sảng khoái và nó phù phiếm vô cùng luôn á. Hồi đấy viện trưởng của mình là con gái. Chị rất là còn trẻ, chị sinh năm 90-91 thôi, và đến Việt Nam ở một mình. Thực ra lúc đấy nhá, cây bắp cải và cây cải thảo là cái gì cũng không biết luôn. Nên là đi chợ hay là đi siêu thị chỗ nào đấy có cái gì hay hay là cũng sẽ chụp ảnh về hỏi lại mình. Nói chung là chuyện gì xảy ra trong nhà cũng nhờ mình giúp đỡ. Mình rất là sẵn lòng giúp xếp những thứ củ hành củ tỏi đấy luôn ấy. Mình thấy rất là thoải mái và rất vui khi được chăm sóc họ đến những điều nhỏ như thế luôn ấy. Mình cảm giác là cái việc giúp đỡ một người nước ngoài khi họ ở một nơi xa lạ rồi không biết tiếng, khiến mình cảm thấy wow, mình là một người thật là hiếu khách. mình là một người mang danh chủ nhà Việt Nam, rất là to lớn và ngầu lòi các thứ kiểu đấy. Rồi là những cái ngày nghỉ ấy, khi mà mình nghỉ thì sếp sẽ không có người phiên dịch, không có người trợ lý, mọi việc sẽ không đi đúng tiến độ lắm. Thế là mình cũng, thế thì mình cũng hạn chế không nghỉ làm. Có nghỉ thì mình sẽ vẫn dịch họp từ xa, luôn luôn cố gắng để support cho sếp của mình mọi lúc mọi nơi. Và đã dịch thì mình sẽ dịch nhiệt tình bằng cả con tim luôn. Thế là mình cảm thấy là ôi, tự cảm thấy rằng bản thân thật là quan trọng ấy, thật là có ý nghĩa cho cuộc đời này ấy. Thế là tại sao mình lại có những suy nghĩ nó phù phiếm và nó ngớ ngẩn như thế không biết nữa. Nhưng mà ở một mặt khác nhá, sự phù phiếm đấy khiến cho mình luôn có rất là nhiều nhiệt huyết và năng lượng tích cực để làm việc ấy. Đến bây giờ thì khi chuyển sang công ty IT, mình không còn làm việc trực tiếp với người Hàn nữa. Dự án IT cũng làm việc khá là độc lập, mình không phải trợ lý hay là support củ hành củ tỏi gì cho ai nữa. Sự phù phiếm kia cũng không còn nhiều dịp nở rộ nữa. Thế là thỉnh thoảng mình tự nghĩ rằng là ô thế thì mình còn lý do nào để yêu thích công việc phiên dịch này nữa không nhỉ? Thế là không còn niềm vui gì về công việc phiên dịch nữa à? Hồi mới vào công ty ấy, có mấy người hỏi mình là làm phiên dịch không thấy chán à? Lúc nào cũng chỉ dịch tài liệu và những lời mình nói ra cũng không phải là những lời của mình. Có anh đã từng hỏi mình rằng tại sao em lại chọn nghề phiên dịch? Hồi đấy thật sự là một hồi đấy mình đã biết cái gì đâu. Hồi đấy mình vẫn chưa bao giờ nghĩ rằng tại sao mình lại chọn nghề phiên dịch. Mình hồi đấy chỉ đơn giản là mình học tiếng Hàn nên mình làm nghề phiên dịch thôi, mình cũng không có đắn đo gì nhiều. Thế là mình bật ra ngay trong đầu mình câu trả lời rất ngớ ngẩn. Đấy là vì em thích đi giúp đỡ người khác. Thích giúp cho hai người không biết, không hiểu về ngôn ngữ của nhau có thể hiểu được nhau. Không hiểu sao mình lại có thể nói một lời ngố như thế trước mặt người lạ như thế được. Tất nhiên là người ta sẽ cười mình ngớ ngẩn rồi, treo ngược cánh cây rồi, nhưng mà thế nhưng bây giờ khi nghĩ lại ấy, mình mới bắt đầu quan sát lại thì hóa ra từ nội tâm cho đến những hành động trong công việc của mình ấy, nó đi theo thiên hướng đấy thật. Ban đầu khi mà mới bắt đầu đi dịch IT ấy, mình không biết gì cả, không biết về lĩnh vực này, nghe không hiểu gì, gặp nhiều khó khăn và ức chế vì sự không hiểu gì ấy. Mình cũng ghét nhất cái việc mà khi dịch ấy, mình nói một câu mà đến chính mình cũng không biết mình đang nói cái gì. Cả tiếng Việt lẫn tiếng Hàn, nó nghĩa là gì mình cũng rất là mù mờ. Rồi dần dần khi mà làm việc lâu rồi, đặc biệt là khoảng thời gian cuối năm ngoái đến năm nay ấy, dự án của mình đi vào những giai đoạn nó cao trào, nó bận rộn rất nhiều. Mình dịch nhiều hơn, mình làm nhiều hơn, mình nghe mọi người nói về dự án nhiều hơn. Mình bắt đầu quen dần về lĩnh vực này, mình bắt đầu hiểu vấn đề, hiểu về dự án. Thỉnh thoảng mình còn hiểu cả code rồi logic nữa. Trời ơi, sao lại có thể? Sao mình lại có thể nhỉ? Và quan trọng hơn là một bước tiến mới, đó là mình bắt đầu có thể thêm được những cái EQ và năng lực sắp xếp vấn đề của mình vào những câu mà mình dịch ra. Nó không còn là word by word, không còn là người ta nói gì mình nói lấy nữa. Tự nhiên đến một lúc nào đấy ấy, khi mình hiểu sâu nghiệp vụ nhá, và mình hiểu logic những người xung quanh đang nói là gì ấy, mình sẽ có một cái tư duy mạch lạc riêng của mình. Rồi mình sẽ tổng hợp nó lại, sắp xếp nó lại và truyền đạt với những người xung quanh bằng một logic dễ hiểu và dễ trả lời nhất. Bởi vì mình không phải là người biết nhiều về kỹ thuật ấy, nên là mình có thể biến những cái logic khó nhằn theo ngôn ngữ của khoa học ấy thành một cái logic mà bất cứ ai cũng có thể nghe và hiểu được. Thực ra là mình đã mất rất rất lâu thời gian để có thể quen được với cái guồng công việc này ấy. Và đến khi thế thì mình bắt đầu thông được cái mạch đấy. Mình có thể biến nó thành một dạng tri thức nào đấy mà mình thông ra được ấy. Nó là một mạch nối liền với nhau và không hề bị tắc ở chỗ nào cả. Trời ơi, sao lại mình cảm thấy thành tựu và mãn nguyện vô cùng khủng khiếp luôn. Mình là người luôn luôn có thể tự cảm thấy tự hào về bản thân mỗi khi làm được một việc gì đó. Tức là cũng không cần là một việc gì đấy cụ thể này, rồi là đạt được một cái thành tích hay một thành quả nào đấy to lớn đâu. Chỉ là đơn giản ví dụ như là hôm nay mình đến công ty rất sớm và mình dịch liền tù tì từ sáng đến chiều. Trong lúc dịch thì căng thẳng, mệt mỏi, nhưng khi dịch xong mình không hề mệt một tí nào cả, mà mình vui vãi. Xin lỗi dùng từ vãi này, nhưng mà thật sự đấy, mình vui kinh khủng khiếp luôn. Vì hai bên đã hoàn thành tranh luận hội ý, đưa ra được phương án cuối cùng. Hay là đôi khi mình nhận được một đống request rất dài, người ta miêu tả về cái logic đấy, mình đắn đo, sau đó mình bắt đầu hiểu ra và hỏi ngược lại phía khách hàng rằng có phải là các anh yêu cầu cái điều này không? Và họ sẽ nói là đúng rồi, tao yêu cầu như thế đấy. Thế là tự hào tiếp, quá giỏi. Tức là nó như kiểu một cái nước tăng lực mà khiến cho mình hưng phấn lên ấy. Rồi khi mà mình hiểu về công việc, mình sẽ có một độ tự tin nhất định về những gì mà mình dịch ra, mình nói ra. Thế là mình luôn muốn dùng mọi cách để những người nghe mình phải hiểu được ý mình muốn nói là gì. Rồi mình luôn cảm giác là những cái lúc như thế ấy, mình luôn rất là hồ hởi và băng băng, dùng 200% năng lượng của mình để cả thế giới này phải hiểu được những điều gì mình đang nói. Mình luôn rất thích cảm giác mà mình sẽ ngồi đắn đo, suy nghĩ xem mình nên nói, nên trình bày thế nào để mạch lạc, để dễ hiểu nhất cho cả tiếng Việt lẫn tiếng Hàn. Thế xong rồi khi mà nói được cho mọi người hiểu, xong mọi người kết luận lại là ok, tôi đã hiểu rồi, tôi sẽ làm ngay theo logic này, thật sự nó cảm giác thành tựu vô cùng luôn, nó bay lên nóc nhà luôn. Và cái cảm giác đấy nó luôn thường trực ở trong lòng của mình ấy. Rồi ok, mình sẽ bắt đầu chìm xuống, mình bắt đầu là mặt đất thôi. Vừa nãy mình hơi hưng phấn. Đấy. Chắc chắn là khi mà đi làm, mình sẽ có những lúc bị khó ở, mình mệt chứ. Nhưng mà ở địa vị là một người phiên dịch ấy, một người ở giữa, mình luôn luôn cố gắng để hồ hởi và tích cực nhất, để ít nhất là cho người đối diện, những người mà anh em trong dự án của mình ấy, họ đang phải trực tiếp giải quyết vấn đề, khi họ nghe mình nói, họ sẽ cảm nhận được rằng là ít nhất trên thế giới này, trong cái dự án này, vẫn còn có mình đang cố hết sức để có thể support và cung cấp đầy đủ các công cụ và thông tin để cho các anh em hoàn thành được công việc của họ. Bằng cách nào đi chăng nữa, yêu cầu gì, hỏi cái gì, hoặc là muốn mình nói gì thêm với khách hàng, mình cũng sẵn lòng mình làm, miễn là có thể cùng nhau hoàn thành được công việc. Thực ra vị trí của mình nó khá là đặc thù ấy, nó sẽ ở giữa. Thực tế là mình không phải chịu trách nhiệm về một đầu công việc nào cả. Mọi người chỉ tìm đến mình để lấy thông tin. Thế nên là mình sẽ có trách nhiệm và cố gắng tích cực hết sức để có thể support cho anh em hoàn thành thật tốt trách nhiệm của họ. Mình sẽ luôn cố gắng để dĩ hòa vi quý, đi hỗ trợ này, đi xoa dịu người nọ, người kia, rồi kết nối mọi người, giúp mọi người có được đầy đủ các công cụ và thông tin để có thể yên tâm làm việc. Và đó cũng là lý do khiến mình luôn luôn cảm thấy rằng mình rất yêu công việc của mình. Trong khoảng thời gian mấy tháng qua ấy, mặc dù công việc trong dự án khá là bận, dự án của mình đang đến hồi rất là căng thẳng, gặp nhiều vấn đề khó giải quyết, mình cảm giác như khối lượng áp lực của một năm rưỡi về trước đấy mình đã làm ấy, nó còn không bằng áp lực cho mấy tháng vừa qua. Nhưng mình lại cảm thấy nhiệt huyết công việc của mình chạm nóc hơn bao giờ hết. Khoảng thời gian này chính là khoảng thời gian mà mình muốn đi làm hơn bao giờ hết. Năng lực làm việc và giải quyết vấn đề của mình nó được phát triển vượt bậc ấy. Mình cảm giác là khi gặp khó, mình mới bắt đầu tìm cách. Và khi mình tìm được cách rồi ấy, mình cũng thấy một cái sự tự tin nhất định ở trong mình. Và mình không sợ gì cả. Trong khoảng thời gian đi làm vài năm qua, mặc dù có những lúc mình bế tắc, công việc không được giải quyết, đồng đội cũng có khi bất ổn, tâm lý của mình cũng có những lúc căng thẳng, hoặc có khi mình không có việc để làm, năng lực thì nó không đi lên mà thậm chí còn đi xuống, khiến cho mình bắt đầu lo sợ hơn về tương lai. Nhưng mà dù thế đi chăng nữa ấy, thì mình vẫn luôn luôn ghi nhớ thật nhiều về những khoảnh khắc đi lên của mình. Tự thấy rằng là mình rất yêu công việc và mình rất là phù hợp với công việc này. Cái mạch cuộc đời nếu chỉ đơn giản là bởi vì chúng ta học đại học xong, chúng ta cần phải kiếm tiền nên chúng ta đi làm ấy, thì nó đơn giản, thì nó chỉ là một cái gì đấy, nó theo thuận theo tự nhiên rồi đúng không? Nhưng mà đối với mình ấy, mình đi làm bởi vì tiền là rất đúng, vì ai đi làm cũng cần phải có tiền mà. Nhưng mà cái công việc này ấy, cái nghề này khiến cho mình nhận được nhiều thứ hơn ngoài tiền ra, khiến cho mình biết được bản thân mình là ai, mình tự tin hơn rất nhiều, mình cảm giác là mình sống nó có ý nghĩa và mình có giá trị, và mình có cảm giác là mình đang tồn tại trên trái đất này ấy. Và đôi khi việc mình được sinh ra trên trái đất này ấy, có khi nó cũng chỉ đơn giản là mình được làm một cô phiên dịch thôi. Và việc đi làm khiến cho mình cảm thấy mình lớn hơn, mình giỏi hơn, mình tự tin hơn rất nhiều so với mình chỉ đơn giản là một cô học sinh như ngày xưa. Mình cảm thấy hạnh phúc vì mình tự kiếm được đồng tiền trên chính cái sức lao động của mình là một. Sau đấy là bản thân của mình độc lập và có giá trị trong chính cuộc đời của mình ấy. Kỳ diệu lắm, vui lắm. Được tính ra nha, đây là một podcast nó hơi thôi miên một tí đấy. Không thể nào mà ngày nào đi làm chúng ta cũng có thể cười hi hi rồi là vui vẻ, rồi là tích cực được mãi như những lời mình nói đâu. Có những ngày đi làm mà mình chỉ ngồi ngáp, chẳng hiểu vì sao mình lại ngồi trong bốn bức tường này. Có những ngày mình đi làm mà mình ghét cay ghét đắng cái đứa ngồi bên cạnh mình. Rồi có những ngày đi làm mà buồn rơi nước mắt. cũng có những cái ngày như thế. Nhưng mà mình luôn tuyên thệ với bản thân rằng mình nên để sự chú ý của mình, để năng lượng của mình vào những ngày vui vẻ, những ngày nhiệt huyết, để nhớ những ngày đó và hướng tới những ngày vui vẻ và nhiệt huyết tiếp theo nữa của mình. Và mình cũng tin rằng vũ trụ chắc chắn sẽ an bài và mang đến cho chúng ta những ngày như thế. Mình sẽ không gạt những ngày buồn, những ngày chán chường ra khỏi cuộc đời của mình, bởi vì nó buồn thật mà nó chán thật mà. Thế không thể chối từ, không thể 100% loại bỏ nó ra khỏi cuộc đời của mình được. Nhưng mà mình sẽ không để sự chú ý của mình va phải những cái ngày đấy. Nói chung là mình sẽ buồn, mình sẽ chán, mình sẽ mệt mỏi, chán chê hết mình cho những cái ngày buồn đấy. Rồi sau đấy mình sẽ để nó trong quá khứ. Còn những ngày vui, những ngày mà mình cảm thấy năng lượng mình lên cao ấy, thì mình sẽ để chúng vào đầu của mình và cả trong trái tim của mình nữa. Thế nên là mình đã tự an bài, tự sắp xếp cho kịch bản podcast ngày hôm nay của mình, đó là chỉ toàn kể về những ngày nở hoa của mình thôi, để góp vào một cái thông điệp xinh đẹp, một cái lời chúc xinh đẹp mà vũ trụ đang muốn gửi đến tất cả các bạn. Đó là những ngày đi làm tiếp theo của các bạn sẽ thực sự vui và thực sự nở hoa. Mình tin là như thế và chúc các bạn như thế nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast của mình ngày hôm nay. Thực ra hôm nay có những lúc mà mình cảm giác là cái tâm trạng của mình nó cũng lên chạm nóc ấy. Thực sự rất là phấn khích. Hy vọng là các bạn sẽ không cảm thấy là nó phấn khích quá. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast của mình đến những giây cuối cùng. Và hẹn gặp lại các bạn ở những số podcast lần sau nhé. Bye bye!